nhất chân. Đó là chư Phật Như Lai kỳ vọng chân thành đối với tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta ngay trong một đời này siêu phàm nhập thánh. Chân thật là từ bi đến tột đỉnh, quan tâm thương yêu đến cùng tột, là lấy pháp chân thật chí thiện truyền thụ cho chúng ta. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chân thật đạt đến thành tựu chí thiện viên mãn. Đây là cái tâm của Phật, là nguyện của Phật. Chúng ta từ tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm quay đầu lại, chánh tri chánh kiến. Chánh tri chánh kiến trên Kinh Pháp Hoa gọi là Phật chi tri kiến, tri kiến trên quả địa của Như Lai. Làm sao vừa quay đầu thì liền được tri kiến trên quả địa của Như Lai? Vừa quay đầu thì gọi là tánh. Tri kiến trên quả địa của Như Lai là tri kiến của tự tánh. Tri kiến của bổn tánh chính là Bồ Tát Mã Minh đã nói ở trong Khởi Tín Luận, bổn giác vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Vì sao chúng ta vốn có Phật tri Phật kiến có thể bị đánh mất, không khởi được tác dụng, biến thành tà tri tà kiến? Then chốt chính là bạn một niệm mê. Mê rồi thì đem chánh tri chánh kiến vốn có trong tự tánh của bạn biến thành tà tri tà kiến. Khi vừa quay đầu, trí tuệ trong tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh pháp bảo, mê mất tự tánh, đức năng vốn có của chúng ta cũng khởi lên thay đổi. Biến thành cái gì? Biến thành phiền não sanh tử, biến thành nơi nơi đều bị chướng ngại, nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên chúng ta phải quy y tịnh, từ trong tất cả ô nhiễm quay đầu lại, nương vào tâm thanh tịnh, hồi phục lại vạn đức vạn năng của tự tánh chúng ta. Cho nên tam quy y này, Phật là thể, pháp là trí tuệ, tăng là tác dụng, từ cái chỗ này xây dựng cùng hiểu, xây dựng kiến hòa đồng giải, vậy còn lời gì để nói? Đương nhiên làm cho chúng sanh chính pháp giới, chân thật là tâm phục khẩu phục. Thế nhưng nghiệp chướng chúng ta thực tế là quá nặng, tập khí quá sâu, chúng ta không chuyển đổi được. Hay nói cách khác, rất muốn quay đầu mà không quay được. Như vậy thì phải làm sao? Giờ lúc này thì phải tạm dùng pháp phương tiện các vị phải nên biết phương pháp này chỉ là dùng tạm. Có hữu ích đối với phàm phu sơ học. Chúng ta cần phải tìm hình tướng tam bảo để nương tựa, chính là trong thế pháp đói chúng ta phải tìm núi để dựa. Phật thì chúng ta tìm ai? Tìm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không sai. Thực tế mà nói, đây không phải là kỳ vọng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hy vọng chúng ta học tập với A Di Đà Phật. Bạn thấy trên kinh tán thán A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, tán thán A Di Đà Phật đến tột đỉnh. Nếu như chúng ta lấy A Di Đà Phật làm thầy, quy y A Di Đà Phật là nguyện vọng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hoan hỷ. Bạn thật là biết nghe lời, bạn thật là hiểu chuyện. A Di Đà Phật ở đâu vậy? A Di Đà Phật không nơi nào không có. Lời nói này lại nói huyền rồi. Không nơi nào không có. Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy Ngài, không nghe được Ngài, không tiếp xúc được Ngài? Ngài chân thật là không nơi nào không có. Mắt thịt phàm phu chúng ta không nhìn thấy được. Thế nhưng Thế Tôn đã giảng cho chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh chính là Phật. Phật không hề rời khỏi kinh. Y theo phương pháp lý luận của kinh điển mà làm. Chính là quy y A-di-đà Phật. Chính là thân cận A-di-đà Phật. Chính là học tập A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, mọi thứ đều viên mãn. A-di-đà Phật không hề có chút kém khuyết. Là tấm gương tốt nhất cả đời cho chúng ta tu hành làm người. Cho nên quy y A-di-đà Phật, thực tiễn Phật bảo, thực tiễn quy y Phật, quy y Pháp, cũng thực tiễn Pháp. Hiện tại Tịnh Tông lưu truyền 5 kinh 1 luận. Ở trong tất cả tông phái, ở trong tất cả pháp môn, số lượng kinh điển của Tịnh Tông ít nhất, rất là thích hợp với thời đại hiện đại này. Thời đại hiện đại này, mọi người phân công rất là chặt chẽ, công việc rất bận rộn, tranh thủ từng giây. Kinh luận bộ lớn, chúng ta rất khó mà tiếp nhận. Kinh điển của Tịnh Tông thì dễ dàng nhiều. Nếu như thực tế công việc rất bận, 5 kinh 1 luận vẫn thấy quá nhiều, không cách gì thọ trì. Trong 5 kinh 1 luận, tùy tiện chọn ra một loại, bằng cả đời thọ trì phụng hành đều được lợi ích viên mãn. vậy thì thuận tiện quá nhiều. Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương tận nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong năm kinh, đơn giản nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Toàn bộ kinh văn chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị thường đọc. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ, nó chỉ có 244 chữ. Làm gì có chuyện không thể thọ trì chứ? Nhất định phải làm đến được thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Đó mới là chân thật quy y. Chân thật quay đầu. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh văn nhất định phải thâm giải nghĩa thú. Chúng ta phải tường tận đối với kinh điển, phải thông hiểu, hiểu được càng sâu càng tốt. Hiểu càng không được, phải hiểu sâu, không ngừng hiểu sâu vào. Từ chúng ta sơ phát tâm mãi đến thành Phật đều không thể gián đoạn. Kinh này hiểu được bao sâu? Xin nói với các vị, nghĩa sâu không đáy, ý rộng vô biên. Nghĩa thú của kinh Phật gọi là tánh, cho nên sâu rộng của Ngài cũng gọi là tánh. Việc này chúng ta cần phải nên biết, phải từ trên nền tảng này mà xây dựng cùng hiểu. Y theo giáo huấn của Phật, vừa rồi mới nói đây là giai đoạn ban đầu giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho dù là cõi phàm thánh đồng cư hạ phẩm giảng sanh, đều là y tự tánh tam bảo. Đó là pháp chân thật, không còn là pháp phương tiện. Bạn xem Phật pháp thù thắng dường nào. Cùng hiểu có rồi, chỉ cần phải nghĩ đến phương pháp. Dùng phương pháp gì đạt đến hòa thuận cùng sống? Trì giới, giới hòa đồng tu. Cái chữ giới này cùng giới, ý nghĩa trì giới trong lục độ là như nhau, là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Cho nên các vị vừa xem thấy giới hòa đồng tu, trì giới luôn luôn là chúng ta nghĩ tưởng rất hẹp. Nghĩ đến năm giới, bát quan trai giới, mười giới, cho đến các Bồ Tát tại gia, thọ giới Bồ Tát, đem cái phạm vi này nghĩ được rất nhỏ, rất hẹp. Vậy thì sai rồi. Lục Hòa Kính cùng trì giới trong lục độ Bồ Tát nói là nghĩa rộng. Nghĩa rộng phải dùng ngôn ngữ ngày nay để nói, chính là giữ phép. Nói giữ phép thì mọi người đều dễ hiểu. Cái ý này thì rộng. Phật ở trong tất cả kinh luận, giáo huấn đối với chúng ta đều phải tuân thủ. không chỉ là giới điều. Không chỉ phải nắm lấy cương lĩnh, còn phải biết tế hạnh. Lễ tiết nhỏ nhất ở ngay trong cuộc sống thường ngày đều phải tuân thủ. Nếu như những lễ tiết di tế này bạn xem thường, bạn quên mất, thì bạn mê hoặc điên đảo, bạn vẫn là bất giác. Không chỉ là giáo huấn của Phật, pháp căn bản của quốc gia, hiến pháp. Ngoài hiến pháp ra, ngay địa phương, pháp tắc quy luật của họ, thậm chí đến phong tục tập quán, đạo đức, quan niệm, lý luận, việc này không thành văn tự, pháp không có văn tự, chúng ta thấy đều phải tuân thủ. Cho nên học Phật, tất cả chư Phật Bồ Tát là người tuân thủ pháp tắc. Người biết được pháp tắc quy củ nhất thì đó là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Giới hòa đồng tu chính là dạy cho chúng ta phải giữ phép. Người thông thường từ nhỏ đến lớn, khi còn thơ ấu, phải tiếp nhận giáo dục của cha mẹ, phải tiếp nhận giáo huấn của thầy giáo. Đây đều là giữ phép. Phải từ nhỏ nuôi thành quan điểm giữ phép. Chúng ta học Phật, vừa vào cửa Phật thì phải bồi dưỡng quan niệm giữ phép. Chỉ cần có thể giữ phép, nhất định có thể hòa thuận cùng sống với mọi người. Sau đó áp dụng ngay trong cuộc sống, thân hòa đồng trụ. Hoàn cảnh lớn, chúng ta cùng với rất nhiều chúng sanh hiện tiền cùng ở trên cái địa cầu này, phải thương yêu cái địa cầu này, phải mỗi giờ mỗi phút hiểu được giữ gìn hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Chúng ta hưởng thụ cũng phải để cho người khác hưởng thụ. Ngay đời này ta hưởng thụ, còn phải nghĩ đến còn có đời sau nữa. Phải nghĩ đến để cho đời sau có được sự hưởng thụ tốt. Đây là từ đại hoàn cảnh.